Thần tọa, chương 152, Sơn mạch Hắc Hồ, góc truyện audio.com, gió mạnh trên bầu trời mênh mông, nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp cầm lấy Lâm Hy tốc độ phi hành vô cùng nhanh chóng. Bay nhanh qua khu vực núi lửa và dung nham, chủ nhân, ngươi xem, tạp mễ lạp đột nhiên chỉ vào phương xa. Lâm Hy cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một ngọn núi đen đang bốc cháy, lửa cháy mạnh đằng đằng, vắt ngang phía trước. Trên núi thiêu đốt hỏa diễm màu đen. Xa xa có thể cảm giác được khí tức hung thần ác sát, mãnh liệt bành trướng, phóng lên trời. Sơn mạch Hắc Hồ, con mắt Lâm Hy lập lòe một cái. Nhiệm vụ lần này có địa đồ đơn giản, có dấu hiệu những nơi đi qua. Đây là khu vực Hắc Hồ sinh hoạt. Lâm Hy nhìn kỹ quả nhiên thấy một con Hắc Hồ đang ở đây, hắc diễm đằng đằng, rải trên núi, dù đãng bốn phía, có vài đầu Hắc Hồ ngửi được khí tức nhân loại, nhìn lên bầu trời gào thét. Lâm Hy cùng tạp mễ lạp cách rất xa cũng cảm giác được chấn động mạnh mẽ chuyển đến nơi đây. Giống như bị roi quật vào người, chấn động thân thể. Xuống dưới, Lâm Hy nói, chủ nhân, tạp mễ lạp hô nhỏ một tiếng ăn cả kinh. Những con hắc hổ này thực lực rất mạnh, hơn nữa số lượng quá nhiều. Chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới chúng, từ trên bay qua là được. Chúng uy hiếp không được chúng ta. Nữ vương hấp huyết có ưu thế phi hành, lúc này đã thể hiện ra ngoài. Những khu vực hung hiểm trực tiếp bay qua là được rồi. Bầu trời là gông xiềng của nhân loại, cho dù là cường giả luyện khí cảnh trước khi đạt tới tứ trọng tiên khí cảnh cũng chỉ có khả năng ngự không, nhiều nhất chỉ có năng lực lơ lửng mà thôi. Điểm này cường giả luyện khí cảnh cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Ngươi quên, nhiệm vụ nói rõ đánh chết mỗi con hung thú luyện khí cảnh sẽ được thưởng 30 công huân sao. Mà toàn bộ ban thưởng công huân của nhiệm vụ là 200 sao, ta chỉ đánh giết 7 con hung thú là tương đương với cả nhiệm vụ. Chuyện tốt như vậy đi tìm nơi nào? Lâm Hy nói trong mắt hiện ra hào quang lợi hại. Trong tông phái ban thưởng công huân giá trị thấp, một đầu hung thú luyện khí cảnh được 30 điểm công huân, ban thưởng này rất nhiều. Tối thiểu nhất so với những nhiệm vụ khác còn nhiều hơn. Trong nội tâm Lâm Hy suy đoán, cả không gian hắc long hung thú có đặc tính hỏa nồng đậm, những thứ này cần thiết cho các trưởng lão luyện đan. Dù sao ngươi nộp nhiệm vụ lên cũng không có khả năng tay không, nếu nói ta giết chết 100 đầu hung thú luyện khí cảnh chính là nói láo, nhất định phải nộp lên đầy đủ mới có chứng cứ đánh chết mới cầm được 30 công huân. Những thứ như nanh vuốt, da lông các loại chỉ sợ không đủ, nhưng mà trái tim, thú đan, đầu lâu các loại thì có nhiều chỗ dùng. Những vật này tông phái luyện đan cần sử dụng, thu thập long huyết thảo, long huyết quả có kèm theo nhiệm vụ ban thưởng đánh chết. Nhiệm vụ này không phải bình thường a. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua thì đó không phải là Lâm Hy. Thế nhưng mà, phía dưới có mấy trăm con, hơn nữa cũng không hoàn toàn là luyện khí nhất trọng. Ngay cả luyện khí nhị trọng cùng tam trọng đều có không ít, đó không phải chúng ta có thể đối phó. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp cảm thụ trong sơn mạch từng đạo phóng khí tức hung thú phóng lên trời thì chấn động. Yên tâm đi, cái gọi là một núi không thể có hai hồ, những con hắc hồ này không phải động vật quần cư cũng không hiểu công thủ hỗ trợ. Chỉ cần dẫn một con ra thì không có vấn đề. Lâm Hy phất phất tay nói. Thế nhưng mà, góc truyện audio.com, ai đi dẫn à? Tạp mễ lạp nói, Lâm Hy không nói gì, chỉ nhìn qua nữ vương hấp huyết. Gạch nối, tạp mễ lạp, đúng như Lâm Hy nói, tuy số lượng hắc hồ rất nhiều, nhưng căn bản sẽ không giống yêu nữ hấp huyết tập kết thành đàn. Chúng dùng mùi xác định lãnh địa, không quấy nhiễu lẫn nhau. Từ điểm này là thói quen cũng là đặc tính của hắc hồ. Rất nhanh nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp đã dẫn được hắc hồ tới. Oanh, lúc hắc hồ chạy tới đất rung núi chuyển, khí thế vô song. Toàn thân có hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ tăng cao, trong không khí có hỏa độc, không phải da thịt có thể đối phó được. Chủ nhân nhanh lên, hỏa diễm trên người con hắc hồ này khắc chế ta quá lợi hại. Tạp mễ lạp nói đúng vậy, nữ vương hấp huyết dựa vào thân thể cường hoành. Thân thể của nàng ngay cả chân khí cũng phá vỡ được, nhưng mà đối với hỏa diễm nóng bỏng này cũng sợ hãi. Nếu như không phải nữ vương hấp huyết có năng lực khôi phục lợi hại, chỉ sợ không dám đụng vào đám hắc hồ này rồi. Tốt, ngươi tránh ra, Lâm Hy nói trong đầu. Võ giả võ đạo thập trọng không cách nào đột phá được hỏa diễm trên người của hắc hồ. Đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ này không đề nghị đệ tử ký danh tham gia. Chỉ có chân khí của cường giả luyện khí cảnh mới không sợ hỏa diễm của hắc hồ thiêu đốt. Giống, Lâm Hy còn không có xông lên, con hắc hồ này cũng cảm thấy uy hiếp, miệng rộng mở ra, một đoàn hỏa diễm màu đen từ trong miệng của nó phun thẳng ra ngoài. Còn biết phun lửa, Lâm Hy ăn cả kinh, tập tính này có chút giống hắc long. Truyền thuyết đại bộ phận hung thú trong không gian hắc long đều có quan hệ huyết thống với hắc long, là huyết mạch mà hắc long lưu lại. Hiện tại xem ra không phải là tin vịt, đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN tới tốt, tâm niệm Lâm Hy vừa động chân khí bàng bạc phá thể mà ra, trong chốc lát hóa thành một bức tường màu đen che kín thân thể. Khí tường, đây là kỹ xảo hữu ích thiết thực, dùng chân khí quấn quanh, hóa thành bức tường dày đặc đem thân hình của mình bao phủ vào trong. Tại luyện khí cảnh, loại kỹ xảo này được gọi là tường sắt. Ý nói chính là thành đồng vách sắt vĩnh viễn không bị phá. Luyện khí cảnh đệ nhất trọng tường sắt cũng đã như vậy rồi. Tuy là kỹ xảo tương đối đơn giản, nhưng vẫn thực dụng. Nhưng mà sử dụng một lần cái giá không thấp, phải có được chân khí hùng hậu mới được. Hô, hỏa diễm hừng hực đem chân khí của Lâm Hy thiêu đốt rung động. Nhưng mà dù như vậy chân khí của Lâm Hy không ngừng bổ sung, những hỏa diễm nóng rực này căn bản không đột phá được tường khí bên ngoài của Lâm Hy. Lâm Hy bốn phía có hỏa diễm thiêu đốt, tựa mà Lâm Hy đứng ở chính giữa giống như ma thần, thong dong chấn định không chút bối rối. Trên thực tế tường khí ngăn cách nên không cảm nhận được chút nhiệt độ nào cả. Giống, một tiếng kêu to, hỏa diễm tách ra, một con hắc hổ cao hơn người mang theo khí tức bá đạo cường hoành xông tới. Hỏa diễm của hắc hổ vô cùng mạnh mẽ, một cái tát giống như ngọn núi ập tới. Tới tốt, hai mắt Lâm Hy sáng ngời, tường khí quanh thân chấn động hùng hậu, hóa thành một khí tường cao cao, giống như cánh cửa sắt nặng nề, ù ù rung động, hung hăng đánh vào con hắc hổ. Ầm ầm, hỏa diễm bắn ra bốn phía, một chiêu này của Lâm Hy có thể đánh tan đá ngọc hung hăng nện vào thân thể của hắc hổ. Chỉ nghe oanh một tiếng, con hắc hổ luyện khí cảnh này bi thống giống lên một tiếng, bị nện bay ngược về, giống như chó chết bị bay. Góc truyện audio.com, ra xa nhiều mét, tu vi luyện khí nhất trọng sơ kỳ. Ánh mắt Lâm Hy sáng ngời, rất nhanh đã đưa ra đánh giá thực lực của con hắc hổ này rồi. Đây là tu vi luyện khí cảnh kém nhất, Lâm Hy đủ đối phó. Giống, cách đó không xa, hắc hổ lật thân đứng lên, tuy trên người máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cũng chưa có chết. Một đôi mắt hổ hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, giống như nhìn thấy cừu nhận vậy. Lâm Hy cũng không thèm để ý, tạp mễ lạp giúp ta lược trận, ta dùng hắc hổ này luyện tập đã. Lâm Hy lao tới trước, thân thể của hắn có chân khí phun ra, bao trùm toàn thân tay chân thân thể, giống như một kiện áo giáp bao bọc toàn thân, không sợ hỏa diễm của hắc hổ làm bị thương. Đại thánh phách quải, lực phách hoa sơn, tiến bộ băng quyền, đảo bà thủy liễu, Lâm Hy cố tình thử lực lượng thân thể sau khi mình nuốt thiên lôi đan và các loại tuyệt học. Bất kể lực lượng của hắc hổ hay lực lượng của Lâm Hy đều ở cấp độ phá hủy núi sông. Trận long tranh hổ đấu này thập phần kịch liệt, sau khi Lâm Hy đấm ra một quyền mạnh vào đầu của con hắc hổ, óc vỡ toang, tứ chi vô lực không cam lòng ngã xuống. Khanh khách chủ nhân, đoán chừng con hắc hổ này tới chết cũng không cam lòng nha. Người đại khái chính là nhân loại có lực lượng thân thể cường hãn nhất từng thấy, ta thấy nó đã bị hư thoát tới chết. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp lơ lửng trên không trung, ôm hai tay, cười khanh khách nói. Đừng cười ở bên kia, quét trái tim và thú đan của nó ra đi, sau đó nhanh chóng dẫn hai đầu khác tới đây. Lâm Hy thản nhiên nói, một trận chiến này tuy tiêu hao nhiều nhưng đáng giá. Lâm Hy đã biết rõ lực lượng thân thể của mình đã có thể đánh lại cường giả luyện khí nhất trọng. Phải biết rằng cường giả luyện khí nhất trọng dựa vào chân khí toàn thân, mà Lâm Hy dựa vào lực lượng thân thể, đây còn chưa kể chân khí hùng hồn trong người của hắn. Hiện tại Lâm Hy cũng cảm giác được lực lượng thân thể tốt thế nào. Trong chiến đấu lực lượng cùng cấp bậc, Lâm Hy nhất định sẽ có thể lực kéo dài và kiên trì hơn đối thủ. Hơn nữa lực công kích đánh lên người của Lâm Hy tạo thành tổn thương nhẹ hơn so với người khác nhiều. Hai đầu, tạp mễ lạp nhìn qua, nàng trợn tròn con mắt thu hồi dáng tươi cười. Hai đầu thử thực lực của ta giới hạn thấp nhất rốt cuộc là thế nào? Như vậy sau đó gặp địch nhân trong lòng cũng có nắm chắc cường độ chiến đấu. Không mù quáng đánh giá thấp địch nhân, cũng không quá mù quáng tin tưởng mình. Lâm Hy thản nhiên nói, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Những lời này không chỉ thích hợp trong binh pháp cũng thích hợp với cường giả thế giới tiên đạo. Những xúc động mù quáng và đánh giá sai tình thế chính là chết. Cách chương.